Hôm nay chúng ta kết thúc tin mừng theo Thánh Gioan, đồng thời kết thúc khóa Kinh Thánh 100 tuần. Và cũng coi như là kết thúc năm phụng vụ, bởi vì Chủ nhật tới là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ rồi, chuẩn bị bước sang mùa vọng là một năm phụng vụ mới. Cho nên ba cái kết thúc một lúc rất là đẹp thôi. Thế thì hôm nay chúng ta tập trung vào phần cuối của tin mừng theo Thánh Gioan, từ chương 18 đến chương 21. Chương 18 mà các anh chị mở ra thì lập tức mình biết ngay nói về cái gì. Nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Thế bây giờ tôi hỏi các anh chị, hàng năm đó chúng ta có nghe cái trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu không? Lúc nào? Thứ sáu tuần thánh. Còn gì nữa? Chủ nhật lễ lá. Nhưng mà có để ý điều này không? Thông thường các bài đọc Kinh Thánh trong các Chủ nhật, Hội Thánh phân phối theo chu kỳ mấy năm? 3 năm. Như vậy ở Chủ nhật lễ lá chúng ta cũng đọc trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, nhưng là theo các thánh sử nào? Chủ nhật lễ lá tùy theo từng năm, chúng ta sẽ đọc trình thuật thương khó theo Thánh Matthew, theo Thánh Luca, theo Thánh Marco. 3 tin mừng đó được gọi là nhất lãm. Còn thứ sáu tuần thánh thì sao? Luôn luôn là trình thuật thương khó theo Thánh Gioan. Luôn luôn là như vậy. Tôi nhắc một sự kiện rất bình thường trong cử hành phụng vụ, bởi vì chúng ta đã nói từ đầu rồi, cái lớp Kinh Thánh này không phải là học chuyên môn về Kinh Thánh, nhưng giúp cho mình liên kết Kinh Thánh với đời sống đức tin, với cử hành phụng vụ, với giáo huấn của Hội Thánh. Thế thì khi mà Hội Thánh chọn vào ngày quan trọng lắm, ngày thứ sáu tuần thánh cơ mà, là trình thuật thương khó theo Thánh Gioan Tông Đồ, thì sự chọn lựa đó cho thấy được cái trình thuật này quan trọng như thế nào. Điều đáng tiếc là nghi thức của ngày thứ sáu tuần thánh thì dài lắm, phải không? Đọc câu chuyện về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã dài rồi, mà thường là thứ sáu tuần thánh thì không có đọc mà là hát cơ, trọng thể. Rồi sau đó còn có nghi thức tôn vinh thánh giá, mà nếu cho đúng ra thì không chỉ tôn vinh mà là cả nhà thờ còn xếp hàng lên hôn chân Chúa ngay lúc đấy nữa cơ, dài lắm. Rồi cuối cùng cũng có trao mình Thánh Chúa nữa, cho dù không có thánh lễ. Cho nên cả cái nghi thức đó là 2 tiếng, có khi hơn. Thành thở ra không linh mục nào mà có đủ can đảm mà giảng dài ngày hôm đấy cả. Sợ anh chị em giáo dân mệt lắm. Và vì thế cái trình thuật thương khó rất hay, rất quan trọng, sâu sắc. Vậy mà chúng ta ít có dịp nào để tìm hiểu đến nơi đến chốn. Ngày xưa tôi cũng đã từng có lúc nghĩ là khi đi giảng mùa chay đó thì mình sẽ vận dụng cái thời gian đó để giảng về cuộc thương khó của Chúa mà dựa vào tin mừng Gioan. Nhưng mà hình như cũng mới chỉ làm được có một lần, mà không nói gì đến thứ sáu tuần thánh. Ngay cả trong lớp Kinh Thánh của chúng ta đây này, Hôm nay tôi muốn nói với các anh chị về trình thuật thương khó đó đầy đủ cũng không được, bởi vì chỉ có một tiếng thôi. Nói như thế để chúng ta thấy mình phải chấp nhận những giới hạn. Vậy thì thay vào đó, thay vì đọc hết cái trình thuật thương khó, tôi xin chọn một đoạn rất quen thuộc thôi, rồi cùng với các anh chị tìm hiểu, suy nghĩ như là một gợi ý, để rồi chúng ta có thể đọc những phần khác ở trong trình thuật thương khó theo Gioan, mà khám phá ra chiều sâu, sự phong phú của trình thuật đó. Bây giờ tôi xin chọn chương 19. Chương 19 từ câu 31 đến 37. Rất quen thuộc. Chúa Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu. Mời các anh chị. Hôm đó là ngày áp lễ.
Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu.
Chúng ta ngừng lại ở đây. Thánh Gioan kể hôm đó là ngày áp lễ. Lễ gì vậy? Lễ vượt qua, lễ lớn, lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Do Thái. Cho nên ở cuối câu, Ngài ghi thêm ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Mà trong dịp lễ lớn đó thì không thể để một xác chết ở trên khổ giá được. Ta phải hạ xuống. Tại sao mà người Do Thái lại xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân? Tại sao? Để cho chết nhanh hơn. Bị treo trên thập giá nhưng mà cứ khắc khoải vậy, chưa chết. Giờ đánh dập ống chân là để chết nhanh hơn, và lúc ấy người ta hạ xác xuống. Rồi Thánh Gioan mới kể tiếp là khi đến gần Chúa Giêsu thì người ta thấy người đã chết rồi, cho nên họ không đánh dập ống chân nữa, mà chỉ có một người lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa, và tức thì máu cùng nước chảy ra. Một lát nữa tôi sẽ quay lại chi tiết này. Ở đây tôi xin các anh chị để ý câu 36. Các việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lời Kinh Thánh này ở trong sách nào vậy? Sách nào? Sách Xuất Hành. Học rồi, nhưng mà nhiều quá cho nên khó nhớ. Nhưng mà nhắc lại câu chuyện thì chắc các anh chị nhớ, khi Thiên Chúa quyết định giải thoát dân Do Thái khỏi đất nô lệ Ai Cập, Ngài căn dặn Môsê đêm hôm đó là mọi gia đình Do Thái phải sẵn sàng và họ ăn tiệc vượt qua. Con chiên làm sao? Con chiên không tỉ vết, không bị gãy cái xương nào. Máu của con chiên đó thì làm sao? Bôi lên thành cửa. Nhờ đó con đầu lòng trong những gia đình ấy được bình an. Và sau biến cố đó thì vua Pharaô của Ai Cập mới chấp thuận để cho dân Do Thái ra đi khỏi Ai Cập, vượt qua, đi từ miền đất Ai Cập nô lệ đến một miền đất hứa Chúa ban, miền đất mới, miền đất của tự do. Thế thì ở đây, cái chi tiết mà Chúa Giêsu không bị đánh dập ống chân, mà lại có ghi chú hôm đó là ngày áp lễ vượt qua. Thánh Gioan không chỉ kể chuyện, mà Thánh Gioan muốn nói với chúng ta Chúa Giêsu là chiên vượt qua mới. Con chiên vượt qua cũ nhờ máu của nó đổ ra bôi lên thành cửa, mà người Do Thái đi ra khỏi miền đất nô lệ Ai Cập. Chiên vượt qua mới là chính Chúa Giêsu, máu của người đổ ra trên thập giá, giúp chúng ta thực hiện một cuộc vượt qua, không phải từ miền đất Ai Cập đến miền đất hứa, mà là từ sự chết đến sự sống, sự sống đời đời. Cho nên nó có cái ý nghĩa giáo lý rất là sâu sắc ở trong chi tiết này. Mình đọc mà thoáng qua thì mình chỉ thấy như một câu chuyện kể vậy thôi, mình không có hiểu ý nghĩa ở bên trong. Rồi hàng ngày đi dự lễ cũng thế, trước khi rước lễ thì mình đọc kinh là lạy trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con. Tại sao mà gọi là chiên Thiên Chúa? Chiên Thiên Chúa nghĩa là cái gì? Cho nên những trình thuật kinh thánh cách riêng là của Thánh Gioan rất phong phú, mà chúng ta đừng vội vã đọc qua như một câu chuyện kể, mà phải tìm cái ý nghĩa ở bên trong. Ngoài câu chuyện kinh thánh này ra thì còn câu chuyện mà xem ra nó cụ thể hơn. Tôi nhớ là Thánh Augustino kể lại, và tôi cũng có kể cho các anh chị rồi, ở đây chỉ nhắc lại thôi, là anh lính mà anh ấy cầm ngọn giáo anh đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu đó, anh ấy bị mắc bệnh mắt mà ngày nay chúng ta gọi là thông manh hay sao đó, cataract đó, mắt nó mờ lắm. Nhưng khi anh ta cầm ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Chúa, máu cùng nước chảy ra, thì có một giọt máu bắn vào mắt anh ấy. Thế là ông ấy được chữa lành. Người mà cầm ngọn giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa, thấu tận trái tim, thay vì bị trả thù thài thì lại được ân huệ, sáng mắt. Rồi sau đó anh ta trở lại đạo, tin vào Chúa Giêsu và còn làm đến giám mục cơ. Cái câu chuyện đó về mặt lịch sử thì không biết nó xác thực đến đâu, nhưng mà nó diễn tả nội dung rất hay. Cái nội dung mà chúng ta vừa mới nói đó là chiến vượt qua, dẫn chúng ta đi từ sự chết đến sự sống, và đồng thời còn diễn đạt cả lời kinh thánh ở câu 37: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Nhìn lên ở đây có nghĩa là tin vào đấng mà họ đã đâm thâu. Chính khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, bị đóng đinh vào thập giá, thì người ta mới lại khám phá ra cái căn tính của con người này là chính Thiên Chúa làm người. Nhìn lên, tin vào đấng mà họ đã đâm thâu. Cái câu chuyện Thánh Augustino kể lại, nó diễn tả nội dung đức tin như thế. Đấy là một hai chi tiết về Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu bản văn này nó sâu sắc hơn. Nhưng mà chưa hết. Bây giờ tôi chia sẻ với các anh chị một gợi ý nữa, để các anh chị thấy là một đoạn Kinh Thánh có thể có những tầng ý nghĩa phong phú như thế nào.